Của 25 vị Bồ Tát và A-la-hán trình cái pháp tu làm sao để mà chứng được quả A-la-hán và chứng được Bồ Tát. Các vị nghe thấy thích không? Thì hồi xưa do nguyên nhân vậy, do nguyên nhân là Đức A-nan là một người rất là đẹp trai, sau đi khất thực thì bị Ma Đăng Già nó bắt đó. Đức A-nan á, ngài A-nan á thì nghe học rộng, nghe nhiều nhưng mà tu thì ít. Vì vậy mà tưởng đâu mình học rộng nghe nhiều mà mình đủ đạo lực. Không ngờ đâu mình học rộng nghe nhiều mà mình không có tu, cho nên không có đủ đạo lực. Thì hôm nọ anh An đi khất thực thì bị Ma Đăng Già nó bắt. Rồi nó dùng cái thần chú của ngoại đạo đó thì làm cho anh An mê và bắt đầu đi theo nó vô phòng. Thì khi mà đi theo nó vô phòng rồi á, thì nó muốn rờ rẫm rồi, nó nựng nịu rồi tại nó thương lắm. Thì Phật mới ở ở trong Phật đi chứng trai. Thì Phật đi chứng trai cho Phật thấy nó không có được, làm như ở trong lòng không có được yên lắm. Thì Phật liền về tỉnh xá và bắt đầu ngồi lại thì thấy anh An bị nạn. Thì lúc Phật mới nói cái thần chú sai ngài Xá Lợi Phất á, hay là Tu Bồ Đề đó, đem cái thần chú tới chỗ Ma Đăng Già đó đọc lên. Thì Phật ở trong cái đạo tràng đó, Phật có tỉnh sáng, Phật liền phóng hào quang. Phật phóng hào quang trong cái đạo hào quang đó bay tới chỗ Ma Đăng Già. Thì cái hào quang đó, ở trên cái hào quang đó quá ra một cái bông sen ngàn cánh chiếu hào quang, chiếu tội nè. Thì trên bông sen ngàn cánh một vị Phật, một vị quá Phật là Phật Thích Ca, mà quá ra chứ không phải ngài đi ngồi trên đó và bắt đầu nói thần chú nhiễu xuống đó, nói nhiễu xuống. Thì liền A Nan liền thức tỉnh, nhớ thức tỉnh lại liền và bắt đầu đi về. Thì á, cô Ma Đăng Già nó mới chạy theo, nó nói tại sao mà ngài Xá Lợi Phất đi tới đi bắt A Nan trở về. Thì nó đi theo tới đằng, nó đi theo tới đằng chỗ mà Đức Phật nó biểu phải trả A Nan lại cho đó. Hồi nãy A Nan bằng lòng ở nó mà tại sao đem ông già này đi tới nói gì cho đem bỏ nó đi. Thì nó theo. Thì Đức Phật hỏi chứ mà cô thương A Nan là thương chỗ nào? Thì nó nói tôi thấy cặp mắt A Nan đẹp lắm, trời ơi, đi mà ôm mình bác mà ngó xuống rồi đẹp vô cùng đẹp vậy đó. Cặp mắt này rất liền là mê dễ sợ. Nó nói cái Đức Phật nói cái cặp mắt đó mà tạng sáng đổ ghèn ra cái dụi và hửi ra thúi lắm. Rồi những cái người mà ta chết rồi cặp mắt ta trợn trắng lên nó, rồi nó chảy ghèn ra mấy con dồi rồi chẳng. Cặp mắt này coi vậy chứ nửa già, nó mấy cặp mắt mấy ông già cô thấy coi già rồi cặp mắt xấu á. Rồi cái nó nói chứ không đâu, cái miệng cười dễ thương á, những cái mượn mà ổng không có cười, nhưng mà ổng chỉ nói, ổng nói gì ổng cảm ơn thôi á, nó cho đồ ăn rồi ổng chỉ cảm ơn rồi ổng chú nguyện thôi, mà trời ơi mê lắm, cái miệng nó dị lắm, thương lắm đó. Cái Đức Phật mới nói cái miệng đó mà tảng sáng mà không có đánh răng xúc miệng, cái miệng thúi lắm. Đức Phật mới giảng cho nó nghe những cái bất tịnh ở trong cái thân đó, rồi chỉ cho nó từ cái đà A Nan, rồi chỉ cho những ông tỳ kheo già đó cho nó. Thì khi mà chỉ cho tim gan phèo phổi, Đức Phật chỉ hết những cái bất tịnh đó cho nó, nó nghe từ trong cái con người á, thì nó liền á giác ngộ tự nhiên á. Nó đứng Đức Phật, nó Đức Phật có cái quay lực, nó giác ngộ và nó nói bây giờ nếu mà không cho nó làm chồng mà làm vợ của A Nan mà không có cho đem về thì bây giờ nó ở gần, để cho nó ở gần, cho nó xuất gia được không? Thực ra để mỗi ngày nó dùng đấy thôi, hiểu không? Thì Đức Phật nó được đem nói về bên bà Đại Ái Đạo đó, cho chúng ta làm tiệc khiêm ni. Rồi mỗi ngày nhìn thấy anh An cũng được, thấy không? Nhưng mà khi nó đã, Đức Phật nó thiện lai tỳ kheo á, mà nó rụng tóc hết, nó biến thành tỳ kheo ni á, thì nó giác ngộ liền. Nó nhìn, bắt đầu nó ngồi thiền, cái cách mà tu của những vị tu sĩ dạy nó, thì nó ngồi thiền và nó bắt đầu nó chứng ngộ A-la-hán được. Nó chứng trước A-nan đấy, băng giả chứng ngộ trước A-nan. Thì A-nan á, khi mà nó chứng ngộ thì A-nan chứng trước. Đó, tôi nói nghe. Cái A-nan nó, trời đất ơi, hồi giờ tưởng mình là em Đức Phật, mình học giỏi, Đức Phật đi xuống Long Cung nói pháp về cũng nói mình nghe, mà tại sao bây giờ trước cái con nhỏ này là mình là bất Phật, té ra mình chưa có thành đạo được, mình chưa có chứng đạo, mình chưa chứng hoa la hán là mình phải bị mà mai bắt. Thì Đức A Nan mới bắt đầu làm sao cho chứng a la hán cho mau, chứ không ấy là đi gặp nhỏ kia, nhỏ khác bắt nữa cũng chết nữa. Thì A Nan mới bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn làm sao chỉ với con cái cách nào tu cho mau chứng đạo để đi đến cái quả bồ đề cho mau, chứ nếu mà cái giọng vậy con giờ này ai cũng thành a la hán mà con chưa, mà tới nhỏ này nó cũng thành rồi mà con vẫn chưa nữa. Thì á, ngày chỉ cho con đường bồ đề, đi vào con đường bồ đề niết bàn cho nhanh đi. Thì Đức Phật nhìn A Nan á, Đức Phật mỉm cười, thì chưa có nói gì hết á, thì mười vương chư Phật ở trong không gian này nè, thì khẩy móng tay cái rét cái tầng hắn cái nghe không, là bắt đầu nói đồng nói một lượt là: này A Nan, ông có biết không, con đường đi vào bồ đề niết bàn là tự do mắt tai mũi lưỡi thân ý của ông, còn con đường đi vào địa ngục mê lầm cũng do mắt tai mũi lưỡi thân ý của ông, là do sáu căn của ông. Chỉ có con đường đó đi lên niết bàn mà chỉ có từ mắt tai mũi lưỡi mà đi vào địa ngục đó. Thì ông A Nan mới nói như vậy á, thì con tu sáu mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cái này tu lượt sao tu được, phải không? Cho nên làm sao cho con tu một cái nào thôi, tu một cái thôi. Đức Phật nói đúng rồi, chỉ tu một cái á, là năm cái kia nó tu theo. Giống như cái nhà có sáu cửa, ở trong có một cây đèn, thì ông chỉ vô nhà một cửa thôi, thì ông chọn cái nào ông vô một cửa thôi, thì ông cũng vô trong nhà. Khi mà vô nhà được thì té ra mình đã đi sáu cửa chứ gì nữa. Thì á, trong mắt tai mũi lưỡi thân ý đây, thì ông tu một cái để thì ông sẽ chứng được con đường bồ đề niết bàn. Thì ông nói vậy làm sao biết được mà cái nào mà tu mau, cái nào tu lâu, mắt tai mũi lưỡi thân ý nào sáu cái này làm sao mà tu. Thì con mắt á thì nó thấy sắc, phải không? Nhãn á thì nó thấy sắc, phải không? Rồi nó sinh ra một cái biết và cái suy nghĩ của cái sắc đó. Ví dụ con mắt thấy trái cam, là con mắt là thấy trái cam là sắc, rồi sinh ra trái cam này, trái cam nguy kỳ, trái cam mỹ, tôi thích, tôi không thích, là chua ngọt. Nó sinh ra những cái thức, thức là những cái phân biệt, là nó thành ba, một cái nó thành ba, thì sáu cái nó thành 18. Thì tu á là mà tu 18 cái đó luôn, phải tu một cái thì 18 cái kia nó diệt luôn, vậy đó. Thì A Nan mới nói bây giờ không biết làm sao. Thì Đức Phật mới nói không sao, để ta sẽ mời các vị Bồ Tát và các vị chứng quả là hắn rồi á, tới đây trình bày cái pháp tu của các ngài đó, rồi cho con coi, con nghe, rồi con coi cái nào thuận với con. Thì A Nan nói: ồ vậy hay quá Đức Thế Tôn, mà sư phụ chỉ với con đi, mà con hợp với con á, cái cách tu của con cho mau á, nhưng mà cũng phải hợp cho chúng sanh đời sau nữa. A Nan nói vậy á, chúng sanh đời sau mặt pháp nó khó tu lắm, cho nên chắc con phải lựa cái nào mà cho dễ cho con, mà cho dễ chúng sanh đời sau luôn. Đức Phật nói: ông phát cái tâm bồ đề vậy cũng rất là hay, ông nhìn là có lòng từ bi quá, chúng sanh đời sau này được ông cứu. Thì á, Đức Phật liền mời 25 vị Bồ Tát để trình bày cái cách tu của 25 người. Mà cái này á là ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mấy vị học đây là mấy học, mấy vị học được cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà cốt yếu của nó luôn. Rút ra cái đoạn để mà dạy cho quý vị thôi, chứ nó dạy vậy nè. Đó. Thì ở đây á là 25 pháp tu duyên thông. Duyên á tất nhiên là nó tròn đầy, thông á là nó không còn dính mắc gì hết. Duyên thông ở đây nó cũng chỉ cho thấy được cái pháp tánh. Thấy được cái pháp tánh là thấy được cái kêu là cái bản chất của tất cả các pháp là nó là do duyên hộp. Nó giả có rồi nó cái thánh nó không có tánh. Phải không? Thấy được cái thật của các pháp là nó không có tánh. Cái tánh không á, kêu tỉnh tâm các pháp là nó không tánh chứ gì hết á, nó không có tánh thiệt. Tánh ở đây là nó không bao giờ thay đổi mới gọi là tánh. Nhưng mà tất cả những gì trên đời mình thấy đây nó đều thay đổi, phải không? Nó xanh rồi nó vàng rồi nó úa, phải không? Rồi nó trẻ, nó già, nó chết. Rồi nó cũ, nó thành mới. Nó mới rồi nó thành cũ. Rồi bữa nay cái tâm của mình hồi nãy khác, bây giờ khác, chiều khác. Tất cả những gì trên thế gian này nó đều thay đổi liên tục. Nó thay đổi là nó thành biến dịch, mà biến dịch tức là vô thường. Mà tánh thì không có, tánh là hãy khi nó già thì nó già hoài, mà khi nó trẻ trẻ hoài, mà khi nó vậy thì nó vậy hoài, nó không bao giờ thay đổi, thì gọi là tánh. Thì lâu nay cô chỉ cho quý vị cái tánh rồi mà. Cái tánh là cái biết đó thôi, còn cái tâm mình buồn vui, phải không? Buồn vui sao xuyến bâng khuâng lo nghĩ. Rồi cái tánh của mình là cái nó biết mình đang buồn, đang vui, đang sao xuyến bâng khuâng lo nghĩ. Nó chỉ biết ra mấy cái kia. Một mười cái tâm hiện ra, buồn vui, thương giận, yêu ghét, muốn gì đó, thì nó cũng biết buồn. Tôi đang buồn, tôi đang vui, tôi đang thương, tôi đang giận, tôi đang ghét, tôi đang muốn, phải không? Nhưng mà cái biết đó là có một cái biết thôi, nó không buồn vui. Thì một cái nó thay đổi và một cái không đổi. Không thay đổi là cái tâm và cái tánh. Cái tâm thay đổi và cái tánh không thay đổi. Cái tánh ở đây, tánh của tất cả vạn vật trên vũ trụ này không có, gọi là tánh không, thấy không? Thường thường nghe với thầy giảng tánh không của các pháp không? Nghe mà không biết gì hết. Tánh không là vậy đó, nó biến dịch mà nó không đứng một chỗ là tánh không thôi. Dễ vậy đó. Thì khi mà các ngài tu cái pháp môn này, các ngài nhận ra được cái đó luôn trong pháp tu và chứng A-la-hán. Nhận ra được cái Phật tánh của mình để bám vô đó mà không có bị xoay chuyển trở lại là chứng được pháp tu viên thông rồi. Vậy đó. Thì ở đây gồm có 25 vị A-la-hán và Bồ-Tát. Thì 25 vị A-la-hán Bồ-Tát này bắt đầu trình bày 25 pháp tu. Rồi sau đó 24 vị trình bày 24 pháp tu. Và cuối cùng rồi ngài Quan Thế Âm Bồ Tát của mình đây trình bày cái pháp tu thứ 25 là nhĩ căn duyên thông. Nhĩ căn duyên thông là tu sao? Bằng đầu á, lỗ tai nghe cái tiếng, rồi nghe thế nào, rồi từ cái tiếng nó vô trong lỗ tai, rồi lỗ tai nghe và nó cái tiếng nó biến mất như thế nào. Cái trình tự mà ngài Quan Thế Âm Bồ Tát nghe một cái âm vang vậy á, từ quân tu và thấy tánh ở chỗ nào, thì ngài Quan Thế Âm Bồ Tát trình bày. Cuối cùng rồi á thì con mắt á thì nó thấy trước cái ông mà tu về con mắt duyên thông á, cũng duyên thông nhưng mà không bằng. Cuối cùng rồi á thì ngài á Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á mới gồm lại 24 pháp tu của 24 vị Bồ Tát. Rồi lựa ra cái nào mà hay nhất á, dễ tu nhất mà bao gồm nhất á, để cho A Nan học và truyền lại đời sau. Thì cuối cùng đầu con mắt á, nó thấy đằng trước mà nó đâu thấy đằng sau, phải không? Rồi có miếng vách vậy nè, ngăn á thì nó đâu có thấy. Còn có lỗ tai á thì nghe trước nhưng mà nó nghe đằng sau không? Nghe luôn. Lỗ tai nó nghe trước mà nó nghe luôn sao? Nhưng mà ngăn miếng vách nó nghe không? Nó nghe qua luôn cái vách bên kia chứ không nghe. Con mắt mà thấy gần nó không được, thấy gần là thấy, nhưng mà thấy xa đâu thấy. Nhưng mà cái lỗ tai nó nghe cũng xa được không? Nó xa hơn con mắt. Cho nên cuối cùng rồi á, là cái pháp môn của Đức Quan Âm Bồ Tát tu á, là nó hay nhất mà Ngài A Nan tu. Thì á, bây giờ cô trình bày cho quý vị thấy nè, 25 vị Bồ Tát gồm có Kiều Trần Như á, thì ổng chuyên tu về cái âm thanh thôi. Rồi Ngài Upanishada đó thì á, chuyên tu về những sắc tướng, nhìn thấy sắc tướng nè. Rồi Ngài Hương Trần á, ý Hương Nghiêm đồng tử là Hương Nghiêm Bồ Tát á, thì tu về cái mùi hương, giống như mùi tôm của cây nhang rồi đó. Ngài chuyên môn tu cái đó, Ngài tu cái châm bổng đó tu à, mà thành Bồ Tát A-la-hán Bồ Tát. Rồi á, Ngài Dược Dương với Dược Thượng Bồ Tát mà trong kinh Đúng Không, biết không, hai ông đó là chuyên là thầy thuốc cái gì, thì ông là nêm thuốc nè, đắng này, ngọt nè, độc này, không độc, chua cay gì đó, rồi mát hay nóng gì đó ông nếm. Thì ông nếm riết á, mà ông duyên thông luôn cái pháp tu, ông trình bày luôn hay lắm cái gì ông này, vui lắm. Rồi á, ông Bạc Đà Bà La á, ông tiếp xúc nha, cái thân của ông nè, ông xuống sông tắm rồi ông lên ông hơ lửa rồi ông tiếp xúc nha. Khi mà ông tiếp xúc thì ông cứ ngày tối ông cứ ông để cái tâm tiếp xúc mọi thứ và bắt đầu ông theo dõi, ông tu, ông cũng chứng A La Hán đó. Rồi kế đó Ngài Ca Diếp cũng tu về những cái mà những bóng dáng nó trôi qua, như gặp ai hay ai nói cái gì, những hình ảnh trôi qua, bây giờ ngồi nhớ lại đó, những cái pháp trần mà nó hiện ra trong lòng mình, những cái bóng đó, thì Ngài chuyên môn nghiên cứu có một món đó, Ngài chứng quả là hắn hay lắm. Rồi á, thì có những ăn á, ông tu về con mắt không, con mắt ông chuyên môn vậy đó, ông nhớ con mắt ông thấy bông đỏ bông xanh này ha, ông thấy nhà cửa này, ông thấy sao, rồi ông phân biệt cái thấy này, nó nhìn vô kia, rồi nó tan rã ra lúc nào, nó hộp lại lúc nào đó. Thì ổng trình bày cho Đức Phật, thì cũng Ana Luật á, ổng trình bày về cái tu của con mắt. Tại biết sao cái ngày Ana Luật này nè, hồi mà ở trong chúng á, hãy mỗi lần Phật giảng thì ổng ngồi ổng ngủ gục, ổng gật lên gật xuống, ngã tới ngã lui, xì bọt mép rồi ngáp rồi nằm trên bao rồi vậy đó. Phật đơn giản vậy mà ông cũng nghiêng nghéo vậy, té lên vậy, sồi một mép rồi chảy vòng vòng vậy nè. Đức Phật thấy ghét nữa. Phật nói chứ, cái ông A La Luật này nè, tu mà không là tu, lo ngủ không à, riết rồi ông thành con sò, con hến, thấy không? Con sò hến nó nhắm mắt quẩy ngủ hoài đó. Cái ông nghe vậy đó, A La Luật đó, ông nghe vậy đó. Cái ông thấy ông quyết định, ông quyết định từ đây về sau không ngủ. Ông thức mà nó buồn ngủ mà ông trợn như là ông trợn mắt ra riết, mắt đỏ lên chỉ gàng ha, sưng dù lên. Mà Đức Phật tấu biểu ông thôi giờ tha thuốc, giờ lấy nước nóng rồi đắp cho sợ, ông nói không à, ông phải thức à, thức cho tới đuôi cũng được. Ông thức cái ông đuôi mù, ông mù luôn, như cái bắt đầu ông mù rồi. Cái Đức Phật mới chỉ cho ông, ông hả không có con mắt ông vẫn thấy được. Đức Phật chỉ cho ổng cái pháp môn tu mà tu về cái thấy bằng cái tánh giác á. Vậy mà ổng tu, ổng nhìn cái ổng thay vì ổng có không có con mắt thịt mà ổng có con mắt kia á, ổng có cái biết của con mắt á, ổng tu vậy mà ổng chứng A-la-hán luôn. Rồi tới ông cái ông mà ổng tu về cái lỗ mũi không, thì cái ông tu lỗ mũi không này nó cười lắm nha. Để tới phiền ổng có kể cái câu chuyện này. Cái ông này á, ông Châu Lợi Bằng Đặt này nè, ông học chữ quét thì ông quên chữ chổi, hai chữ chổi quét, chổi quét, ông cầm bên chổi này, chổi này rồi quét. Ông học chữ này chổi thì ông quên chữ quẹt gì là quét không biết, còn ông nhớ quét quét cả, ông quên chữ này là gì không biết gì hết trơn, chổi cũng không nhớ. Cho nên cứ chổi quét rồi ông tu hoài vậy mà. Rồi cái ngu quá, anh cái ông hai anh em đi vô tu một lượt, anh cái ông đuổi ông về. Để bữa con kể chuyện ông cái cười đó, anh ông đuổi về, ông đứng về ông cây khóc. Mày ngu quá, cái chổi quét chỉ có hai chữ à. Người ta tu mà người ta thuộc biết bao nhiêu bài kệ của Phật. Còn mày có hai chữ mà một tán nay mày hãy mày cầm cái chổi thì mày quên cái quét mà mày quét thì mày quên cái cây nè, cái cây gì vậy? Lại hỏi cái làm sao, mày tu hành gì. Mày đi về là cái thằng này đó, mày ngu quá mày đừng ở đây. Ông khóc, ông khóc kêu. Cái Đức Phật đi khắc thịt về thấy ông, ông khóc, ông méo, ông máu, ông lặn qua lặn lại cái miệng á. Cái Đức Phật nó thấy vậy, nó hỏi ông sao, ông nói với anh con đuổi về nó cũng ngu quá, sao mà không biết sao mà ngu dữ vậy. Đức Phật nói hồi đó tại ông, giờ là kiếp trước ông chê bai người ta, thì ông vậy đó. Thôi, để Đức Phật chỉ cho ông pháp môn như tu, thấy không? Cái Đức Phật chỉ cho ông cái pháp môn tu, tu vừa có lỗ mũi không vậy á, mà ông thành a la hán. Khi mà thành a la hán rồi á thì mỗi ngày như vậy có một việc thịt heo á, đi qua bên ni á thuyết pháp, mỗi ngày bên tăng mới qua bên ni thuyết pháp cho mấy bạn ni nghe. Thì một kiền liên đi rồi mai chắc là mất đi mốt á, thì Anan đi chẳng hạn gì, ngày nào cũng báo ở bển rồi mấy bà đón trước rồi mời lên pháp tò rồi mấy bà ngồi nghe cả ngàn cả 500 vị lận. Thì tối khuya ngày mai á, Đức Phật báo qua cho biết là ông Bằng đặt qua giảng. Cái ông này là ông Bằng đặt qua giảng, cái ông mà chỉ chỗ mà như hết không biết hết trong giảng. Cái bà mấy bà thì kêu nghe nó trời ơi, cái ông này mà giảng gì ngu chết, bà qua đây giảng kỳ này qua hả, mình á phải chặt cho ông một trận mới được. Khi mà ông qua rồi mấy bả hả, mấy bả nói lên pháp tọa hả, cái bả cười khúc khích cười lạc hết trơn à. Cái nhìn đó là cười, nhìn đó là cười. Mà ông ngồi ông qua cái ông nói là ông ngồi ông nhắm mắt vậy nè, ông sợ quá nghe không, ông nhắm mắt sợ quá, ông dám mở cửa mở mắt nữa. Cái là ông nói chứ ông mở mắt ra ông thấy bà ấy ngó mà ông sợ quá mấy mắt rồi. Ông nói thưa mấy chị, tức là tôi qua đây giảng cho mấy chị nghe một bài giảng. Vậy mà ông giảng cái bài kệ xong rồi đó, lần thứ nhất mấy bà ngồi im cũng còn hơn cái dễ. Lần thứ hai ông nhắm mắt ông thưa mấy chị, bắt đầu ông đọc cái bài kệ lần thứ hai. Cái là ông tôi biết chị ông đọc bài kệ lần thứ ba, 500 bà thành a la hán. Thì tới từ giờ nào tới tới ngỗng cô sẽ nói cái gì nghe kỹ hơn ông nghe. Rồi cái đó có cái ông đó ông chuyên môn tu về cái lưỡi không, là ông Kiều Phạm Ba Đề đó, ông tu về cái lưỡi không mà ông thành a la hán đó cái gì. Rồi cái tới ông mà Tất Lăng Già Bà Ra Già Bà Ca đó, ông tu chuyên môn về cái thân của ông không. Cái thần của ổng chỉ tù, ổng chỉ nhớ thôi, đủ thứ phân tích thì một lát. Từ từ tất cả các vị sẽ trình bày, cái này cô nói lượt qua. Rồi ông tu Bồ Đề á, tu ở ngày đó ổng dõi theo dõi cái ý của mình thôi, tu à. Thì ổng cũng trình bày cho Phật. Rồi kế đó là ngày Xá Lợi Phất tu về cái biết của con mắt. Rồi ngày Bồ Tát Phổ Hiền tu về cái biết của lỗ tai. Và Bồ Tát Tôn Đà La Năng Đà thì tu về cái lỗ mũi, cái biết của lỗ mũi chứ không phải tu lỗ mũi nha. Rồi á, ngày Phú Lô Na thì tu về cái lưỡi đó. Rồi U Ba Ly á, ngày A Bô Ly mà trì luật á thì tu về cái biết của cái thân này nè đó. Rồi á, Mục Kiền Liên là tu về ý, cho nên Mục Kiền Liên tu về ý, cho nên Mục Kiền Liên chứng thần thông rất là cao, thấy không? Tại vì tâm duyên ý mã, cái ý nó lanh lắm nha. Thấy cái gì là nó nhảy ra chứ, có thể giống như con khỉ vậy đó. Thấy mà nó, mà cái gì đi mau á, lanh lợi nhất cũng là nó. Mà trầm luôn khổ hại á, cũng là nó luôn. Cho nên bởi một gần liên khi mà luyện nó rồi á, chuyển ý, chuyển thức thành trí rồi đó. Ý thức đó mà chuyển thành trí á, thì á, là nó thông thạo hết, nó chứng thần thông. Vì vậy mà cuối cùng rồi á, thì á, rồi kế nó là tu các như là quả đại nè, địa đại nè, thủy đại nè, phong đại nè, không đại nè, thức đại nè, kiến đại nè, là 24 vị A-la-hán Bồ-Tát trình bày. Cuối cùng rồi Bồ-Tát Quan Thế Âm Bồ-Tát đứng dậy trình bày nhĩ căn nghiêm thông của Bồ-Tát là 25 vị. Rồi Văn Thù Sư Lợi sau khi nghe hết rồi mới chọn lại những cái nào mà dễ nhất, mà mau nhất, tu nhất, mà có hộp cho cõi Ta Bà Thập Bảo Pháp á, thì Văn Thù Sư Lợi chọn một cái. Chọn một cái là chọn nhĩ căn nghiêm thông của ông Bồ Tát để cho A Nan tu, và bây giờ mình tu. Bây giờ thì Quan Thế Âm Bồ Tát bây giờ trở thành kêu là nhân viên xã hội, chứ đâu để tu, phải không? Hoạt động xã hội cứu khổ mà. Ở đâu cũng mua Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con, toàn là cầu lợi không à. Chứ mà không thấy được cái tánh nghe của Bồ Tát. Vì vậy mà tu hoài, mình tu hoài không được.
Nhưng mà Quan Thế Âm cũng tu về hai cái lỗ tai.
Dạ, tu nhĩ căn nghiêm thông đó. Thì đó, thì bây giờ cô trình bày qua cho quý vị biết là cái sơ đồ mình học như vậy, cho quý vị thấy và bắt đầu đi vào từ vị. Mỗi vị á, sẽ trình bày hồi nhiều đời nhiều kiếp con làm gì, thấy không? Rồi bây giờ con tu thế nào mà con được chứng quả là há, để cho quý vị bắt chước theo. Rồi quý vị có thể tu từ trên cái sáu căn của mình, mà mình tu được cái nào mình bắt chước thì mình tu, và mình không tu thì không có thành đâu. Tại vì cái đạo của mình là cái đạo thực hành.